cái tin vui này cũng được một số người bạn nói cho gia đình biết. Cuối tháng 4 vừa rồi em có đi thăm bố em thì em có nói cho bố em biết luôn rồi. Giờ bố em rất là vui. Em cũng thấy cái chuyện đó rất là vui, dù là được hay không được. Nhưng mà cái việc mà đề cử đó chứng tỏ là mọi người vẫn còn rất quan tâm tới bố em. Cái mục đích của chính quyền Việt Nam khi mà họ bắt bố em vào trong tù chính là họ ngăn, họ cắt tất cả mọi thứ, mọi tác động của bố em tới với xã hội bên ngoài. Nhưng mà cái đó là họ sai lầm. Và những cái việc đề cử như thế này, những cái sự quan tâm này chính là nguồn động viên rất là lớn và sự khẳng định rất là mạnh mẽ đối với tất cả mọi người là cái việc mà họ bắt giam những nhà đấu tranh cho dân chủ, những nhà đấu tranh cho tự do ngôn luận không hề ngăn cách được họ khỏi xã hội và khỏi cộng đồng. Vì những người yêu tự do họ luôn liên kết với nhau và họ luôn tạo một cái sức mạnh. Và qua cái đề cử này thì em nghĩ là đó cũng là cái nguồn động viên rất là lớn. Cho dù là những cái người đang bắt đầu, đã bắt đầu hay là đang cứ dự tính bắt đầu đấu tranh cho cái quyền con người của mình ở Việt Nam, khi mà họ thấy những cái hình ảnh những con người bị bắt đó, họ không có sợ, họ cũng nghĩ là họ có thể bị bắt và họ cũng nghĩ là đôi khi ở bên ngoài có những cái phút giây mà vui vẻ như vậy, mình được đề cử giải thưởng như vậy thì họ sẽ rất là vui. Đó chính là một cái sự cổ động cho tất cả mọi người đang chuẩn bị đấu tranh cho nhân quyền, cho tự do dân chủ ở Việt Nam. Tình trạng của bố em thì như là tháng 3 vừa rồi em có đi thăm á, bố em đã có những cái triệu chứng ban đầu rồi, đó là bố em bị sốt 5 ngày trước, sau đó bắt đầu có những cái đốm máu đỏ bên dưới da. Rồi em vừa mới đi thăm cuối tháng 4 này á thì những cái đốm máu đó nó đã lan lên tới bả vai rồi, là gần tới đầu rồi. Lúc đó bố em mới bảo là có thể bố bị nhiễm zona. Khi mà bố em bị những triệu chứng như vậy á, thì em cũng đã đi hỏi các bác sĩ ở tại Sài Gòn này mà em biết. Thì cả hai bác đều nói là đây là cái triệu chứng nhiễm zona thần kinh. Bệnh zona thần kinh nó sẽ ăn theo cái dây thần kinh đó và nó sẽ khiến cho bố em bị những cái đau đớn về thần kinh và bị mất cảm giác ở trên cơ thể. Quả nhiên là cái tháng 4 này khi mà em gặp bố em thì bố em có nói là tay trái của ông thì đang bị tê rồi, đang bị ê rồi, thỉnh thoảng bị mất cảm giác nữa. Em mới biết là cái tình trạng không có hề nhẹ đi mà nó còn đang nặng lên. Mà tất cả những cái yêu cầu khám chữa bệnh của bố em á là đều được ngụy trang bằng cái cách là cho khám định kỳ, tức là ở trong trại họ cho khám định kỳ thì tất cả phạm nhân đều được khám định kỳ, đo tim mạch và cho cân nặng thôi. Ngoài ra là họ có cấp thuốc cho uống. Nhưng mà em thấy cái việc mà không khám chuyên khoa mà lại cấp thuốc cho uống thì không thể nào mà chính xác được bệnh gì. Và thậm chí khi mà một phạm nhân người ta tuổi già và có những cái triệu chứng bệnh trước đó nữa, như là bố em đã bị tăng xong từ trước rồi, từ khi ở trại xuyên mộc rồi, thì những cái thuốc đó, những cái chất đó như vậy nó có ảnh hưởng cho cơ thể không, bố em không được biết, mà bố em chỉ được cấp thuốc và chỉ biết đó là trại có cấp thuốc thôi, ngoài ra là không được biết thành phần ở bên trong. Điều đó là cái điều rất là nguy hiểm. Em phải khẳng định một điều là cái chuyện mà chăm sóc y tế nửa vời á không thể nào gọi là chăm sóc y tế được, mà cái đó gọi là đầu độc. Vì họ khám không chuyên khoa, họ chỉ đưa đi khám tim khám mạch và họ cho thuốc không có nhãn mác, không có công năng rõ ràng, không cho bố em biết. Thì cái đó rất là nguy hiểm. Và gia đình bây giờ hiện tại gia đình em rất là lo lắng cái chuyện đó. Còn ngoài ra thì ngoài cái chuyện sức khỏe đó ra thì bố em tinh thần rất là tốt.